Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, con người của chúng con thường không có biết quý cái gì mà chúng con đang có. Có khi mất chúng con mới biết quý, hay là có khi sau này nhìn lại những điều đang xảy ra, chúng con mới biết rằng là những cái ngày tháng như thế thì không có ơn Chúa thì không thể nào ai làm được. Chúng con cứ nghĩ rằng mình là những người trung tín, mà thật ra thì Chúa mới là trung tín. Và nếu chúng con đến đây để học hơn 2 năm rưỡi, có những người đi đều đặn không muốn nghỉ ngày nào, thì không phải là chúng con trung tín cho bằng là Chúa trung tín. Chúa trung tín trong việc lôi kéo chúng con, Chúa trung tín trong việc giữ chân chúng con, hay đúng hơn là giữ tim của chúng con, để chúng con cảm thấy được lôi kéo đến với Chúa, đến với lời của Chúa. Xin cảm ơn Thánh Thần vẫn hướng dẫn tất cả chúng con từng giây từng phút để chúng con trung tín được đến bây giờ. Mời anh chị em hát bài này Thần Linh Chúa.
Này Thần Linh Chúa, trên tôi đã tới đậu. Này Thần Đức Chúa, đã hiến thánh tôi. Này Thần Đức Chúa, đã sai tôi về truyền rao bình an vui sướng. Thánh Linh Chúa Trời đã chọn tôi để tôi đi mở mang nước Chúa Kitô ở giữa các dân tộc, và để truyền rao tin mới đến những con người đang tung đói. Lòng tôi rất vui mừng vì Chúa đã cứu tôi. Này Thần Linh Chúa, trên tôi đã tới đậu. Này Thần Đức Chúa, đã hiến thánh tôi. Này Thần Đức Chúa, đã sai tôi về truyền rao bình an vui sướng.
Trích Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 24 câu 13. Cũng ngày hôm ấy,
có 2 người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ, nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong 2 người tên là Cơ Lê Ô Bát trả lời: chắc ông là người duy nhất chú mục tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi: chuyện gì vậy? Họ thưa: chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một môn sứ đầy vi thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Còn chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ 3 rồi. Thật ra, cũng có mấy người đã thấy tim thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Và người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bây giờ Đức Giê-xu nói với hai ông rằng: các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chẳng tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đức Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-xu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bây giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau dọc đường, khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Nhưng người này bảo hai ông: Chúa trỗi dậy Phật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào. Ý người lẻ bán.
Cảm ơn, mời anh chị em ngồi. Anh chị em thân mến, bài phúc âm hôm nay là một bài phúc âm rất hay ạ, và gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Chúng ta có thể học được nhiều điều từ cái cung cách của Đức Giê-xu đến với con người. Đức Giê-xu phục sinh, Ngài đến với con người như thế nào, chúng ta có thể học được. Những ai thích làm linh hướng cũng học được ở trong điều này. Những ai thích giúp đỡ người khác cũng tìm thấy một cách thức. Và đồng thời bài phúc âm này cũng cho anh chị em thú vị, bởi vì chúng ta vừa đóng vai của Chúa Giê-xu, nhưng đồng thời chúng ta cũng đóng vai của hai môn đệ Ê-mau nữa. Bởi vì có những ngày trong đời mình cũng là hai môn đệ ấy chứ, có phải ngày nào cũng tươi đâu. Thành ra trong những cái ngày như thế, chúng ta vẫn khám phá ra rằng Chúa đến với chúng ta, đi với chúng ta, đồng hành với chúng ta, nâng đỡ chúng ta dọc đường đấy. Thế vâng, thế chúng ta bắt đầu nhé. Câu thứ nhất, câu thứ nhất là vâng đọc từ câu 13 đến 16, là cái câu hỏi của tôi rất đơn sơ là: khi tôi đọc 3-4 câu này thì tôi thấy Đức Giê-xu phục sinh có khiêm tốn không, và cái điểm nào và cho là khiêm tốn ạ? Đấy, vậy thôi, cái câu đấy là câu đầu tiên. Rồi sau đó câu thứ hai mới thử hỏi xem là tại sao mà Đức Giê-xu phục sinh hiện ra thì hai môn đệ này lại không nhận ra Ngài. Đấy, cái gì mà làm cho ngăn cản mắt họ không thấy được. Đấy cũng là một câu hay hay, mặc dù hơi khó trả lời hơn đấy. Vâng, thế ai sẵn sàng câu đầu tiên này ạ? Rồi, mời chị.
Con đọc Luca 24 từ 13-16. Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Ê-mau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giê-xu tiến đến gần và cùng đi với họ, nhưng mắt họ còn bị ngăn cản không nhận ra người. Trong câu này con nhận ra Chúa vô cùng khiêm tốn, khi chính Đức Giê-xu, chính đấng Thiên Chúa đó đã đi tìm đến với những người môn đệ của Ngài trước. Trong cái câu là chính Đức Giê-xu tiến đến gần và cùng đi với họ. Và câu 16, nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Trong đây có hai trường hợp để con cảm nhận được là: thứ nhất, họ đương cả tranh cãi với nhau rất là sôi nổi, họ không để ý gì chung quanh hết, cho nên họ không thấy, không nhận thấy chuyện Chúa Giêsu đến gần họ, cho nên muốn tiếp cận với họ và đang lắng nghe họ. Và thứ hai nữa, Chúa Giêsu là đấng phục sinh, thì khi Chúa không còn giống như Chúa Giêsu của ngày trước ngày thương khó nữa, mà Chúa đã biến đổi hoàn toàn. Cho nên ngay chính Magdalena khi Chúa hiện ra, Magdala cũng không nhận ra Chúa. Và bây giờ thì tới trên đường Emmau là hôm nay thì các cộng đồ cũng không nhận ra Chúa.
Tức là như vậy, sao chị nói nhiều khi mà tôi chưa nhớ hết được cái điều chị nói ra. Như vậy Đức Giêsu lại khiêm nhường, đâu nào thì cái đó là đi đến để đồng hành, tìm đến. Như vậy cái người ta chuyên môn người ta sẽ gọi là cái sáng kiến đến là đến từ Chúa.
Vâng, Chúa bây giờ cũng đấy, tìm rồi, đến mình
tìm
trước,
đến mình trước và tìm
Chúa.
Đến như thế tức là dưới cơ đấy.
Dạ.
Thì ông nào khi mình cần người ta mình mới đến chứ. Rồi có cái gì nữa, chị còn ý gì nữa không?
Vâng.
Tại nói nhiều quá thì tôi không nhớ hết được.
Và
cái gì
thứ hai là hai ông thương tranh cãi với nhau cho nên đâu có để ý là Chúa đang đến gần.
Kỳ cỡ trẻ câu số 2 của chị là hỏi tại sao họ lại không nhận ra Chúa, thì chị trả lời là vì cãi lộn quá, cãi qua lại và vì như thế nên không nhận ra Chúa.
Chúa đang đến gần
rồi, rồi hết rồi
không, không phải là Chúa nữa mà không nhận ra cái người thứ ba đang đến gần.
Vâng, mà rồi chị còn
và
thêm
nữa,
lý do
còn
nữa.
Một là sau khi Chúa Giêsu của ngày hôm nay không phải là Chúa Giêsu của ngày thứ sáu thương khó nữa,
nên,
mà ngài đã có một sự biến đổi.
Rồi không nhận ra. Như vậy có hai lý do nha.
Vâng.
Một lý do là tranh cãi nên không nhận ra người thứ ba. Thứ hai là lý do là phục sinh, thì Đức Giêsu phục sinh cũng có những cái thay đổi.
Vâng.
Nên họ không có nhận ra ngay. Vâng, mời chị Lan.
Chúa Giêsu phục sinh khiêm tốn là tạo ra tương quan với hai môn đệ. Hai môn đệ không nhận ra thầy Giêsu, dù thầy đã tiên báo cuộc thương khó lần thứ hai và lần thứ ba. Nhưng với các ông lời đó khá bí ẩn, làm sao các ông hiểu những điều người nói, điều đó theo trí hiểu của con người không hẳn sẽ xảy ra. Các lời thì có đó, nhưng con tim thì đầy phiền muộn thất vọng, khiến mắt hai môn đệ bị ngăn cản không nhận ra người, trừ khi được ơn Thiên Chúa ban. Xin em.
Vậy chị có một ý mới đó, chị này chị có ý mới, chị nói là hỏi tại sao mắt không nhận ra người, thừa vì buồn quá, đúng không? Phiền muộn nó mắt thì nó khép lại. Vâng, cảm ơn chị. Có ai sẵn sàng có những ý kiến khác thường không? Đây chị này, chị ít để vâng mời chị. Chị Hà, vâng chị.
Dạ thưa cha, ở đây nói là mắt bị cản trở khó nhận ra ngài. Thì ở đây phải nói rằng không phải do sự cản trở vật chất, mà mắt này là mắt linh hồn, tức là đức tin đó. Khi mà mình đức tin mình yếu thì mình sẽ không có nhận ra được. Bởi vì con nghĩ là trước và sau phục sinh thì thân xác mặt mũi Chúa vẫn vậy, không có thay đổi. Đó, Chúa đã nhiều lần nhấn mạnh là Chúa Giêsu Nazareth vẫn y nguyên như Chúa sống lại trong Luca 24 chương 39, chính thầy đây mà. Hoặc là những cái tin mừng lần trước á, khi mà Chúa Giêsu đi trên biển hồ, Chúa đâu có biến hình đâu, ở Marco 6 câu 49 và Matthew 14 26 đến 27, nhưng mà các môn đệ vẫn tưởng Chúa là ma. Bởi vì lúc đó là mắt đức tin của ông bị yếu, cho nên mắt các ông không nhận ra Chúa. Xin hết.
Vâng, cảm ơn chị. Như vậy là đối với chị này nhấn mạnh một điều ngược với lúc nãy. Hỏi có người thì trả lời, hỏi tại sao không nhận ra, trả lời thưa vì Đức Giêsu sau khi phục sinh thì Đức Giêsu đổi khác nên không nhận ra. Còn chị thì chị lại nhấn mạnh, chị Hà chị nhấn mạnh đến việc là Đức Giêsu phục sinh thì cũng là một với Đức Giêsu trước kia thôi. Đấy, thành ra nếu mà anh không nhận ra là vì mắt đức tin của anh yếu, chứ không phải là vì Đức Giêsu đổi. Đấy, anh chị em thấy có hai tư tưởng rất khác nhau. Đấy, đấy là khó lắm, chọn một trong hai là vất vả đấy.
À, thưa trong đoạn tin mừng này thì mình thấy Đức Giêsu rất là khiêm nhường, ngài đã đi cùng chiều và từ dưới tiến lên. Chứ nếu như một không khiêm nhường thì ngài hiện lên một cái đứng trước mặt cho mọi người thấy và giật mình sẽ nhận ra Chúa Giêsu. Nhưng mà đây ngài đi từ đằng sau tiến lên, và vậy thì Chúa Giêsu rất khiêm nhường. Và điều gì đã cản trở hai môn đệ khi mà thầy mình xuất hiện kế bên mà không nhận ra? Thưa, tại vì hai ông không có tin được cái điều là Chúa Giêsu sống lại. Tại vì không nghĩ rằng Chúa Giêsu sống lại. Chứ nếu trước đó hai ông đã tin rằng Chúa sẽ phục sinh, thì ngay khi Chúa xuất hiện, Chúa chỉ cần cất tiếng nói là đã nhận ra thầy mình ngay rồi. Thì điều thứ hai nữa là cũng trong lúc tranh cãi, lòng thì đâu có chắc rằng, đâu có biết, đâu có tin rằng Chúa sống lại đâu. Thành ra cũng không để ý người đồng hành đang đi với mình. Dạ thưa hết.
Vâng, như vậy là chị vẫn theo ý kiến là Đức Giêsu thì không có đổi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu không nhận ra là do mình ấy, là mình chỉ thiếu đức tin. Và như vậy là chị cũng đồng ý với chị Hà. Vâng. Mà cũng đồng ý với chị Trác nữa, là bởi vì đi lo nói chuyện à, không có để ý. Vâng. Có ai? Vâng, mời anh. Anh tên gì ạ?
Con tên là Vicente Hoàng.
Hoàng, ôm mới mừng bằng mạng Vicente. Vâng.
Con xin trả lời câu hỏi này. Thứ nhất là Đức Giêsu khiêm tốn ở chỗ là Ngài không có thể hiện ngay cái thân phận của mình một cách trực tiếp, một cách nhanh chóng, mà Chúa Giêsu đồng hành với họ, lắng nghe họ, rồi mặc khải dần dần cho họ thấy. Chúa Giêsu có không hiện ra trực tiếp với những người mà có thế giá nhanh để mà họ làm chứng là cái tin mừng Chúa sống lại, mà Chúa hiện ra với những người môn đệ rất là bình thường ở một cái làng xa xôi, và dẫn dắt câu chuyện dần dần thì mới mặc khải dần dần, chứ không có thể hiện cái uy quyền trực tiếp. Còn cái hai môn đệ không nhận ra người là bởi vì cũng như ý các chị mới nói, thì lòng tin. Nhưng mà con nghĩ là họ theo Chúa Giêsu thời gian như vậy, họ nghe như vậy, nhưng mà cái lòng tin vẫn chưa thật sự là vững chắc. Với lại cái việc mà Chúa Giêsu nói là sống lại, thật ra họ nghe là nghe như vậy thôi, chứ trước giờ chưa bao giờ có tiền lệ nào mà người nào chết sống lại cả. Nên họ nghĩ là cái người mà đi chọn mình là chỉ là một người bình thường, cho dù có giống hay nữa họ cũng nghĩ là người nào giống thôi, chứ không phải là Chúa Giêsu đâu. Nên là họ nghĩ rằng là không có chuyện đó.
Vâng, trong ý của anh này có một ý mới ngộ nghĩnh, đó là cái chuyện mà một người chết mà sống lại là chưa bao giờ xảy ra, thấy không? Nhất là chết 3 ngày. Thành ra anh ấy nói rằng cũng phải thông cảm với hai anh này thôi. Hai môn đệ khó lòng mà có thể tin rằng là thầy mình chết rồi, bây giờ thầy mình bắt đầu sống lại đang đi với mình. Cũng là một ý đặc biệt.
Thưa cha, con thấy là Chúa rất là khiêm hạ, là thể hiện ở chỗ là Chúa không có, tức là Chúa đã tiên báo 3 lần rồi, mà trong Cựu Ước cũng có nói, nhưng mà Chúa vẫn giải thích. Chúa không có quậu quọ, không có khó chịu về cái chuyện mà không hiểu, không tin, không hiểu hay là không thay nhận ra liền. Chúa vẫn đi cùng và vẫn hỏi và vẫn nghe là chính. Con nghĩ là cái hỏi trước rằng là mà nghe, chứ không phải là cái giải bày mà từ trên xuống.
Vâng, cảm ơn chị. Anh chị em nhớ kỹ cái kiểu hỏi của tôi, là vì có nhiều câu nên mỗi lần tôi hỏi có một tí thôi. Thí dụ như câu hỏi này của tôi là đọc 13 đến 16, vậy thì câu trả lời của anh chị em nó phải gói trong 13 hay 16 ạ, nó không lan quá ra. Nếu lan quá nó đụng câu dưới thì sao? Đấy, thành ra trong 13 16 thôi thì thấy rằng cái Đức Giêsu khiêm tốn thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà khiêm tốn làm sao? Đấy, thì tôi tóm ý của anh chị em thế này, đó là thứ nhất là hai anh môn đệ này, anh ấy đi đến làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem 60 dặm, đó cả 10 mấy cây số. Thế thì anh là những môn đệ bỏ cuộc, anh ấy đi, anh ấy về nhà, anh ấy thấy thầy chết rồi anh ấy chán, anh ấy về. Và chính cái anh môn đệ bỏ cuộc này mà Đức Giêsu lại đến với họ, và họ bỏ cuộc, họ buồn lắm đấy, nói chuyện với nhau về mọi chuyện xảy ra. Mọi chuyện xảy ra ở đây là những chuyện vừa mới qua, là thầy của họ bị đóng đinh. Và anh chị em hiểu không, đó là họ khó chịu lắm, họ đau đớn, đau đớn. Anh chị em tưởng tượng nếu mình đi theo một ông thầy với nhiều hy vọng, cũng có cả hy vọng trần tục nữa, thế mà bây giờ cuối cùng ông thầy bị đóng đinh thì mình bị hẫng như thế nào, bị sốc như thế nào, bị suy sụp như thế nào. Hai anh môn đệ này là đang về suy sụp, và chính đang lúc họ bàn chuyện như thế, có nói chuyện thì Đức Giêsu tiến đến gần. Tôi để ý động từ tiến đến gần. Ngài đến với họ, không phải họ đến với Ngài. Họ có biết Ngài là ai đâu mà đến. Thì họ để Ngài tiến đến gần. Và chữ này cũng đẹp đó, cùng đi với họ. Hai anh ấy đang trên con đường đi về Emmaus, và Đức Giêsu cùng đi với họ. Cùng đi, tàu người tàu gọi là đồng hành, anh chị em hiểu. Thành ra Đức Giêsu mà bây giờ, ngày xưa đó, người ta hay xích xài chữ linh hướng đấy, ai đi tu cũng có người linh hướng. Bây giờ người ta thích chữ đồng hành, tiếng Pháp là accompagnateur. Người ta thích cái người cùng đi với mình, không phải chỉ là cái người đi trước là chỉ đường, mà là người cùng đi. Và anh chị em biết ngay cái đồng hành là hết sức khó. Tại sao anh chị em biết? Vì anh chị em nhìn thấy con đường hai anh này anh đi, và Đức Giêsu đi chung với họ, đi chung với nhau như thế là rất khó. Và như thế anh chị em mới biết tại sao người ta ly dị. Người ta ly dị bởi vì người ta không thể đồng hành được với nhau. Và tôi nói một điều anh chị em buồn cười lắm. Hỏi đồng hành với nhau thì phải làm gì? Trả lời, thưa phải đi cùng một tốc độ với nhau. Đi cùng một tốc độ với nhau. Nếu người này đi nhanh mà tôi lại muốn đồng hành thì tôi cũng phải cố mà đi nhanh mà người đấy chứ. Chả lẽ tôi bỏ kệ đó. Đồng hành thì người đó đi trước, cho đi trước. Có khi tôi phải bước nhanh hơn đó. Và nếu người đó yếu đi chậm thì tôi có bổn phận phải đi chậm lại. Không có cách khác đó. Tôi không thể nói rằng là tôi khỏe nên tôi đi nhanh. Còn cái chị này chị đi chậm thì kệ chị. Không. Nếu nói như thế thì đừng nên nói chuyện đồng hành. Đồng hành là tôi phải tự điều chỉnh cái tốc độ đi của tôi cho phù hợp với cái người mà tôi muốn đi với người ấy. Và điều ấy chưa bao giờ là dễ dàng. Nếu chúng ta là những kẻ đi nhanh, chúng ta luôn luôn chê cái bà này. Nói, sao đi chậm thế? Chậm thế? Trời, chậm như vậy đến chừng nào vậy? Chúng ta luôn luôn la lối cái người đi chậm, chê bai. Và nếu chúng ta là người đi chậm thì có khi chúng ta chả có cố gắng đi nhanh gì cả. Và có khi chúng ta vì đi chậm như thế, chúng ta lại kêu trách cái người kia, đi cái gì mà đi giống như ăn cướp vậy. Đấy, thế là coi như cũng như không à. Và những người mà như thế thì đâu có đi chung được với nhau, phải không? Đấy, thành ra đồng hành với nhau là không đơn giản. Chị em biết, để đồng hành với nhau thì kỹ năng đó là phải chờ nhau. Phải chờ nhau. Nếu tôi đi nhanh hơn anh này thì có khi thỉnh thoảng tôi phải chờ anh, bởi vì anh đi chậm hơn, thế thôi. Và nếu mà tôi là dạng anh đi hơi chậm, có khi tôi phải cố gắng dấn bước cho kịp bằng anh ấy, chứ chả lẽ mình cứ bắt anh ấy đi chậm đó. Vâng, thế thì anh chị em thấy Đức Giêsu đồng hành đấy. Ngài tiến lại gần, Ngài đồng hành đi với họ. Và từ nãy giờ chưa có anh chị em nào tiến đến gần họ. Vâng, rồi và cùng đi với họ. Và lúc đó họ vẫn không nhận ra người. Đấy, như vậy tôi chỉ để ngừng đến cái chỗ đó để anh chị em thấy cái điều đó. Mà lúc đầu đây giờ có cái câu hỏi mà cũng khó trả lời thật đấy chứ. Đó là tại sao mà họ lại không nhận ra thầy đấy? Thì có lẽ là nhiều câu trả lời ấy nhỉ. Tại sao họ không nhận ra thầy? À vâng, để tôi xem có cái chữ à ở đây à, họ tại sao họ nhân à, thì ở đây nói là mắt bị ngăn cản. Anh chị em mà hỏi là cũng khó trả lời đấy chứ. Anh chị em hỏi ủa cái gì mắt bị ngăn cản, anh chị em hỏi ai ngăn cản đấy, thế đấy đấy đấy, có thể có người đã trả lời như thế là có thể là Chúa ngăn cản không. Chúa chưa muốn cho họ thấy, bởi nếu mà vừa đầu mà thấy hết thì ra chuyện gì nữa. Anh chị em nào nếu mà này, vừa mới vô mà đã thấy hết rồi thì lại không hay đấy, không ra chuyện đấy. Có thể là Chúa ngăn cản, hay lúc nãy có nhiều anh chị em nói là Chúa đâu có ngăn cản, mà chính cái lòng yếu tin của người ta, mà chính khi anh yếu tin thì anh thì cái chính yếu tin đó như là một ngăn cản. Anh chị em thấy có nhiều kiểu trả lời lắm anh ạ. Đây là chính lòng yếu tin của anh lại là một thứ ngăn cản, nên khi mà anh có lòng đức tin hơn thì dễ hơn. Lúc nãy còn có người nói là tại sao mắt bị ngăn cản, thì bà trả lời là bởi vì Đức Giêsu phục sinh là đổi quá nên nhị dòm không ra, giờ gặp lại không biết ai đấy. Nhưng mà cũng hơi lạ nhỉ, thật ra thì có nên nói là Đức Giêsu biến đổi đến mức độ nhìn không ra không? Cũng đấy nhưng mà tại sao về sau lại ra? Thấy không nào, cũng cái người đấy thôi mà lúc đầu nhìn không ra, cái về sau lại ra. Như hai môn đệ này chẳng hạn, lúc đầu không ra về sau lại ra đấy. Đấy, thành ra tôi có nên nói như này, anh chị em nghe câu này có được không? Hỏi Đức Giêsu sau khi phục sinh thì ngài có đổi so với trước không? Không, giả như câu hỏi trước đi, là ngài có là một khi phục sinh với lại trước đây thì có phải là một người không? Thì trả lời sao? Có phải không ạ? Vâng, đấy, nhưng mà hỏi như thế thì Đức Giêsu phục sinh thì có đổi không? Có đổi gì không? Tôi có nên nói như thế này không? Để nhận ra được Đức Giêsu phục sinh á thì mắt thường chưa đủ. Đấy, thì mắt thường thì cũng cần nhưng mà chưa đủ. Chưa đủ. Theo tôi nghĩ là đấy, như lúc nãy có nhiều trả lời, để mà nhận Đức Giêsu phục sinh cần có một cái gì khác hơn nữa. Chứ nếu mà chỉ mắt không thì là chưa nhận ra. Như cái bà Maria Magdala đó, thì bà ấy cứ tưởng Đức Giêsu là người làm vườn đấy. Và trong Gioan chương 21 đó, là bảy ông đánh cá đó, khi sau cái mẻ cá lạ thì mấy ông ấy thì cái ông mà môn đệ Chúa yêu đó, ông mới nhạy cảm để ông nói cho ông kia rằng Chúa đó, chứ chưa chắc thầy Phêrô đã nhận ra đấy. Đấy, thành ra dường như là để nhận Đức Giêsu phục sinh thì mắt thường còn thêm một cái gì nữa. Mặc dù ngài thì cũng vậy, ngài cũng không phải đổi gì kinh khủng, nhưng mà cần thêm một cái gì nữa. Và nghe nói đùa rằng là nếu Đức Giêsu phục sinh không hiện ra cho Phi-la-tô được, bởi vì để nếu mà theo đúng cái kiểu tôi vừa nói, để nhận ra được Đức Giêsu phục sinh thì phải có lòng đồng tin đấy. Nên anh chị em cũng biết nhiều này hơi có vẻ hợp lý đấy. Nên anh chị em biết Đức Giêsu phục sinh không hiện ra cho những người không tin. Ngài không làm cái chuyện này, bởi vì nếu làm chuyện này thì anh này bộ hay quá, tức là tôi là Đức Giêsu phục sinh, thế tôi phục sinh rồi, thế bắt đầu đi tới đi lui trong thành phố, hiểu không nào, đi tới đi lui và tôi gặp người này, tôi bảo nè biết không, tôi nè phục sinh nè, trời ơi phục sinh nè, đã nhìn thấy là trước đóng đinh nè, theo ông nè thấy đóng lỗ lên chưa, sao phục sinh. Và tôi gặp mọi người, tôi đều khoe và nói mọi người về phục sinh ạ anh em. Nhưng mà có thể rằng phục sinh, Đức Giêsu phục sinh chỉ nhận biết bởi những người có lòng tin. Và tôi tưởng câu của tôi có vẻ cũng được, tức là mắt thường thì vẫn nhận ra, nhưng mà dường như để Đức Giêsu phục sinh phải cần có cái gì hơn nữa một chút, cần có cái gì nữa đó để khơi dậy lòng tin. Khi cái chị Maria Magdala chỉ cứ tưởng là ông làm vườn, thì Đức Giêsu làm gì để khơi đức tin lên nhỉ? Làm gì gọi tên ấy, có nghĩa là phải làm cái gì ấy, làm cái gì nó mới ra. Và anh chị em biết bài phụ âm này cũng thế này, làm cái gì, bẻ bánh nó, phải có cái gì nữa, phải cộng thêm một cái gì nữa để khơi lên cái đức tin. Chứ còn nếu mà cứ mắt thường không á, mà giả như cứ ngồi ăn thì không ăn thua đấy, cứ ngồi ăn giả như không làm gì cả, không ăn thua, phải làm một cái gì nữa đấy. Thì ở đây anh chị em cũng thấy Đức Giêsu đã đấy, ở đây bẻ bánh rồi, có lúc kia đấy có những cái mẻ cá nữa đấy, đấy có mẻ cá nhận ra, chứ nếu không cứ tưởng một ông nào thôi. Câu số 2, anh chị em thấy tôi đề 9:45 và 18:34, anh chị em đọc thì anh chị em thấy là họ không hiểu gì, họ không hiểu lắm. Nói chung là lúc nãy có một câu trả lời cũng rất hay của anh này, của ai đó cũng rất hay, đó là đây là một chuyện đặc biệt quá, một chuyện là choáng váng lắm, không có thể nào mà chưa bao giờ xảy ra một người chết bây giờ lại nghĩ là người đấy đang đến đây đi với mình này. Đấy, thành ra cũng là một yếu tố. Bây giờ anh chị em thử coi câu này thì dễ hơn. Chương 24 câu 17-19, bạn nghĩ gì về kỹ năng gợi chuyện của Đức Giêsu? Đấy, nhưng mà câu hỏi này của tôi còn kỹ năng gợi chuyện, câu hỏi này làm sao mà có được cái kỹ năng như thế này, nhờ cái gì mà kỹ năng. Vâng, câu này dành cho những người chưa được nói, anh chưa nói vào ạ. Vâng, yên tâm rồi.
Dạ thưa cha, Luca chương 24 từ câu 17 đến câu 19, người hỏi họ: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại vẻ mặt buồn rầu, Một trong hai người tên là Cleopas trả lời: chắc ông là người duy nhất chú ngủ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi: chuyện gì vậy? Họ thưa: chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Dạ thưa cha, kỹ năng gợi chuyện của Đức Giêsu rất là khéo. Ngài thường đặt những câu hỏi. Thứ nhất là Ngài đặt những câu hỏi tái hiện lại những cái quá khứ. Vâng. Đó là cái kỹ năng thứ nhất. Thứ hai là Đức Giêsu vì là đặt ra những câu hỏi nên hai môn đệ đó phải trả lời. Nghĩa là những cái người mà lắng nghe đó, họ sẽ trả lời và họ sẽ thuật lại cho Đức Giêsu cái ý kiến của họ cũng như là cái suy nghĩ của họ. Và cái câu hỏi thứ hai cho họ làm sao có được kỹ năng này, thì cho có lẽ là Đức Giêsu là nhà sư phạm giáo dục nên Ngài gợi chuyện rất là khéo và muốn nói ý kiến của Đức Giêsu cho hai môn đệ thì trước tiên Ngài phải lắng nghe họ trước đã.
Vâng, vâng.
Con là...
Để cảm ơn anh. Nếu có ai xin bổ sung ạ, tức là vâng. Có ai thêm không ạ? Chị nói chuyện, chị Phượng à? Chưa. Vâng. Rồi.
Thưa cha, cách Chúa Giêsu gợi chuyện rất là khéo. Ngài đi vào chính nội tâm của người đối diện và những cái suy tư ở trong lòng của hai người đó. Thí dụ như đối với người phụ nữ Samari thì Đức Chúa Giêsu biết rằng bà đang bị một cái những cái chuyện sóng gió trong cuộc đời bà, nên bà phải đi vào giấc trưa. Và bây giờ thì hai người môn đệ vừa đi vừa nói với tất cả sự thất vọng ê chề, thì Chúa Giêsu đánh ngay cái điểm đó mới hỏi rằng có chuyện gì. Thì ngay chính lúc đó thì các môn đệ mới bắt đầu bật ra nói hết những cái gì mà mình đang ấm ức ở trong lòng.
Vâng. Yeah. Chị đã nói được một điều mà tôi rất thích ấy. Đó là Đức Giêsu khi nhìn thấy hai anh môn đệ này thì Đức Giêsu gợi chuyện bằng cách gợi cho họ nói về chuyện của họ, không phải chuyện của mình. Và Ngài hỏi họ là hai anh vừa đi vừa nói chuyện gì thế? Đấy, như vậy là Đức Giêsu xin được phép đi vào trong cuộc nói chuyện của hai người ấy, chứ không phải Đức Giêsu bảo này đừng có nói nữa, nghe tôi nói này, tôi có nhiều chuyện hay lắm. Không ạ. Đức Giêsu đi vào và Đức Giêsu lại hỏi xem như là muốn xin chia sẻ cho tôi nghe một chút đấy về cái điều mà anh đang rất bận tâm, đang rất buồn. Vâng, tôi đồng ý với điểm đó. Có ai thấy cái nét nào nữa không? Vâng, nếu không ai thấy thì tôi sẽ kết thúc ạ. Vâng. Anh chị em thấy lúc nãy cái câu vừa rồi là được đang nói về từ câu 17 đến 19. Anh chị em nhìn thấy, thứ nhất, Đức Giêsu mắt họ, họ không nhận ra. Họ đi, họ nói chuyện với nhau. Cái điểm đầu tiên tôi nhận thấy đó là chính Đức Giêsu là người hỏi câu đầu tiên. Đồng ý, không phải là họ. Họ chỉ nói chuyện với nhau thôi. Và họ đang buồn đấy. Và anh chị em biết những người buồn đều khép ạ, họ không bao giờ có thể mở được. Thành ra may mắn cho hai anh bạn này là họ buồn nhưng họ cũng có mở một tí, bởi vì họ có hai người đấy, chứ không phải đi một mình. Có những người buồn là không, may mắn cho hai anh bạn này là họ tuy bỏ về nhưng cùng nhau bỏ về, thì nó cũng có cái lợi ấy. Đấy, và Đức Giêsu chính là người mở lời, Đức Giêsu chính là người mà nói với họ, chứ làm gì mà họ hỏi nói chuyện với Đức Giêsu. Đấy, thành ra Ngài hỏi họ, và đúng như vừa rồi chúng ta có câu trả lời rất hay là Ngài hỏi họ về ngay đúng cái chuyện của họ. Bởi vì họ vừa đi vừa nói chuyện thì Ngài mới nói là hay quá, như thế cho tôi nghe chia sẻ một chút được không? Các anh đang trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Đấy, và như thế họ dừng lại buồn rầu. Như thế là chúng ta biết cái buồn của họ chẳng những trong lòng mà lộ ra ngoài mặt. Và như thế anh chị em, tại câu hỏi của tôi là đến tới câu 19 rồi nè, tôi dựa câu 18 nè. Một trong hai người trả lời: chắc ông là người duy nhất trú ngụ, đúng hơn nên dịch là tạm trú, tạm trú tại Jerusalem, mà tôi dịch này anh chị em thấy rõ hơn, mà lại mù về những chuyện đã xảy ra trong thành phố này mấy bữa nay. Đấy, đấy. Anh chị em biết, như thế là khi Đức Giêsu hỏi đang bàn chuyện gì vậy, thì Đức Giêsu đã nghe ngay một câu rất khó nghe, rất khó nghe. Mình đang định xin cho chúng tôi nghe thì họ lại nói rằng, họ lại chơi mình và họ lại bảo rằng cái chuyện như thế mà không biết à? Cả cái thành phố này mấy ngày này ai cũng biết chuyện này, chắc ông là cái người duy nhất ở từ cái hành tinh nào mới rơi xuống đấy, nên ông không biết chuyện như thế. Đối với hai môn đệ này, chuyện của thầy họ chết là chuyện to lắm, chuyện ai cũng phải biết. Thế mà bây giờ lại có một ông không biết, thành ra họ nghi cái ông này. Anh em chị em biết, họ nghi cái ông này ở đâu, là ông ở đâu đến, và cụ thể là ông ở nước ngoài ông về. Ông là Việt Kiều. Ông Việt Kiều, ông là Do Thái Kiều về. Ông để dự lễ gì? Dự lễ gì? Vượt qua đấy. Thành ra anh ấy có vẻ mơ hồ, anh không hiểu chuyện gì cả. Đấy, thành ra chắc ông là người đấy, ở đây anh họ nói câu này rất móc ạ. Chắc ông là cái người duy nhất mà tạm trú ở đây, bởi vì ông ấy về ông thăm nhà mà, chứ ông đâu ở đây luôn để tạm trú. Mà ông không biết những chuyện gì xảy ra, cái chuyện như thế là lẽ ra ông phải biết, thế mà ông lại không biết. Và nói như thế là rất khó chịu. Mình hỏi nó để mình định nói chuyện, mà mình lại nghe một câu như đột một cái như thế thì rất dễ nổi nóng. Kỹ năng gợi chuyện đòi người ta không được nổi nóng, không được nổi nóng. Nổi nóng là hư chuyện, anh chị em hiểu không nào? Đấy. Và họ nói là vậy, ông ở đây là ông người duy nhất không biết chuyện gì hết, thì lẽ ra là nổi nóng. Thì nếu như thế thì vỡ cuộc nói chuyện đấy còn gì. Đây là sự khiêm nhượng của Giê-xu. Và đối với tôi là câu hỏi này là tuyệt vời. Khi bị nghe một câu trả lời mà khó chịu như thế, Đức Giê-xu thay vì bỏ cuộc thì Ngài tiếp tục hỏi. Và Ngài hỏi câu gì anh chị em biết không? Câu đó là tuyệt vời. Thế rồi, chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Thế thôi. Vâng thì ý là Đức Giê-xu muốn nói vâng thì rồi, thì tôi kém rồi thì kém. Vâng thì tôi không biết, ừ thì không biết. Thế thôi. Anh bảo tôi không biết, ừ thì tôi không biết. Và bây giờ thì tôi hỏi anh. Thì giờ tôi không biết, giờ tôi hỏi anh chỉ cho tôi nghe có chuyện gì vậy. Tuyệt vời các bạn. Và như thế anh chị em biết, cái câu chuyện gì vậy, nó làm của Đức Giê-xu câu hỏi ấy, làm cho cuộc trò chuyện không bị vỡ. Không bị vỡ, chứ nếu mà không có câu đó là vỡ, chắc chắn là vỡ. Bởi vì không có cái lý do gì để mà phải tiếp tục cái câu chuyện như thế với một cái người mà, với một, mà anh chị em biết đấy, là những người khi họ đau khổ đó thì họ hay phản ứng như thế. Đấy, thì anh chị em nhớ, thì nó không có nên ngạc nhiên tí nào khi anh chị em gặp một người đau khổ mà người ta có một cái phản ứng mà gay gắt, đúng rồi, chữ gay gắt, mà khó chịu, rất khó chịu, thế là bình thường. Không có gì bình thường. Mà chúng ta lúc bực bội chúng ta cũng hay làm như thế. Thế vâng và đức và như thế anh chị em thấy câu 18 là chuyện gì vậy? Đấy thế thôi. Đấy, hỏi chuyện gì vậy? Và chính như thế thì lúc đó họ có cái cớ để nói nguyên một chuyện của họ. Chỉ cần câu chuyện gì vậy là tất cả mở tung. Đúng rồi. Và như thế anh chị em mới biết rằng à, như vậy tôi ra câu số 2 của tôi rồi đấy ạ. Câu số 2 của tôi, làm sao có được cái kỹ năng như thế? Anh chị em hỏi kỹ năng gì? Kỹ năng thứ nhất, đi đến với người ta trước. Kỹ năng thứ hai, hỏi chuyện trước. Hỏi chuyện người ta trước, đặt câu hỏi trước ấy chứ. Kỹ năng thứ ba, không nổi nóng và không cắt đứt ấy. Rồi sau đó mới chuyện, kỹ năng nữa là lắng nghe ấy. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói gợi chuyện thôi, chưa nói gì cả. Câu hỏi của tôi rất đơn giản, hỏi làm sao để mà Đức Giêsu lại có thể gợi chuyện như thế? Cái gì ạ? Cái gì giúp cho Ngài? Có ai chị em nào trả lời đúng một câu rất ngắn không? Vâng. Có ai sẵn sàng không? Sẵn sàng. Sẵn sàng không? Vâng. Chỉ có hai chữ thôi. Vâng. Cái gì làm cho tôi chấp nhận? Vâng.
Con nghĩ là Đức Giêsu hiểu họ.
Hiểu họ, vâng. Hai chữ thôi ạ. Vâng.
Trước tiên phải có trái tim và trí tuệ.
Không, sẽ trái tim và trí tuệ thêm chút, con còn gì gần nữa không ạ? Có thêm gì không?
Và phải quyết tâm sống trong thế giới Thiên Chúa giữa thế giới loài người.
Vâng.
Thưa cha, theo con là con thấy Chúa yêu thương họ.
Vâng, tôi nên ngừng lại. Tôi nghĩ nên chọn câu này. Nếu tôi không yêu thì tôi không lại gần, tôi không yêu thì tôi không mở lời nói trước, tôi không yêu thì tôi không chịu đựng được những cái thứ của ấy. Anh chị em nào, tôi nghe một cái câu trả lời lạnh nhạt như băng như thế, một câu là trả lời như thế thì tôi có thể bỏ cuộc. Và như vậy Đức Giêsu yêu, nhưng mà câu hỏi này là dễ hơn. Tôi có nói được chưa? Đức Giêsu, cái của còn thêm đây hả? Chờ đây người ta trả lời xong rồi còn thêm gì nữa? Rồi, hai chữ rồi ấy nghe.
Chúa Giêsu biết hai môn đệ này đang trong tâm trạng buồn chán và thất vọng và buồn rầu về cái chết của thầy mình. Hai ông coi như cái chết của thầy Giêsu là một thất bại và là dấu chấm hết. Bao nhiêu năm đi theo thầy, nhưng Đức Giêsu rất thương các môn đệ.
Rồi,
Chúa
rồi.
Không để.
Thôi được rồi, thôi đủ rồi, tại vì quá giờ nên thôi ngừng lại. Vâng, nhưng mà câu trả lời yêu thương là đối với tôi là ok, không có vấn đề gì cả. Chỉ có tình yêu mới chịu đựng nhau được, chỉ có tình yêu mới khiêm tốn. Lúc nãy anh Tâm anh định trả lời là khiêm tốn, nhưng chỉ có tình yêu mới làm người ta khiêm tốn thôi. Chứ còn không yêu à, đời nào có chuyện đấy. Nhưng mà tôi định nói thêm với anh chị em, đó là Đức Giêsu yêu và Đức Giêsu không muốn mất hai người này. Không muốn. À, của con có câu đó hả? À, như thế tôi nói dùm chị rồi. Chị buồn vì không nói được một câu hay. Khổ, tội nghiệp thật á. Thôi được rồi, thế giờ chị đọc cái câu của chị viết đi cơ. Khổ.
Nhưng Đức Giêsu rất thương các môn đệ, Chúa không để mất một ai trong các môn đệ. Chúa Giêsu luôn đi bước trước, khiêm hạ tới làm quen và đồng hành với hai ông. Chúa gọi chuyện để hỏi han và tạo dịp để tỏ mình ra cho hai môn đệ biết rằng Ngài đã phục sinh.
Thôi cái câu kia hay rồi, đọc dài nữa. Nên vỗ tay không? Này chỉ có vẻ như là cần vỗ tay hay sao? Tức là không muốn mất một ai, câu là quan trọng. Như vậy là quý con người, chính quý, khi tôi quý một người, tôi yêu một người. Và anh chị em đừng có tưởng cái câu đó là cái câu mà không để mất một ai là câu gì. Tôi nghĩ rằng những cái người mà lập gia đình đó, mà họ ly dị dễ đó, là bởi vì họ có thể nói với nhau rằng không có cô thì tôi vẫn sống, hay là không có anh thì tôi vẫn sống, thế thôi. Và họ không cần nhau ạ. Họ không hề cần nhau và họ không có quý đấy, và vì thế nên họ dễ bỏ lắm. Và ở đây Đức Giêsu không có bỏ được ạ, bởi vì yêu, bởi vì quý và không muốn mất. Vâng, số 2 rồi.